con hy vọng vào đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha giữa tháng năm đời sống. Nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khởi dại mang đèn mà không đem theo dầu. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến mà nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 6 của tuần thứ 21 thường niên. Và bài này là bài dụ ngôn về nước trời. Nhưng mà chúng ta để ý này, cái dụ ngôn này đó là dụ ngôn Chúa nói với ai và cho thời điểm nào. Thì trước hết là dụ ngôn này Chúa nói với các môn đệ. Và vì thế nên dụ ngôn này áp dụng vào trường hợp của các môn đệ. Và đó là lý do mà nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 10 trinh nữ đây là ai? Chính là các môn đệ. Nói riêng, đó là trường hợp 12 tông đồ đại diện cho các môn đệ sau này của Chúa Kitô trong dòng thời gian. Nhất là vào ngày cùng tháng tận. Bởi vì dụ ngôn này là dụ ngôn Chúa nói về ngày cùng tháng tận. Chúng ta nhớ là bài phúc âm này là bài phúc âm đầu của đoạn 25 theo Thánh Matthew, theo phúc âm Thánh Matthew. Còn trước ngay trước đó, đoạn 24 là đoạn mà Chúa Giêsu được Thánh Matthew thuật lại là ngài nói về hiện tượng ngày cùng tháng tận. Đó là đoạn 24. Bởi thế nên sang đoạn 25 là cái đoạn Chúa dùng những cái dụ ngôn. Ngoài dụ ngôn 10 trinh nữ này ra, còn dụ ngôn nén bạc nữa. Sau đó, để nói về trường hợp các thánh tông đồ, các môn đệ của Chúa Kitô nói chung, sống vào ngày cùng tháng tận. Và do đó nên Chúa nói là nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trinh nữ đây là ám chỉ các môn đệ, là những Kitô hữu nói chung, bởi vì khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì tất cả được tái sinh và trở thành trinh nữ. Và nói riêng, đó là những cái tâm hồn giữ mình độc thân, chẳng hạn đời sống linh mục, hay là giữ mình trinh khiết, là đời sống tu trì. Đó, thì trinh nữ đây, 10 trinh nữ đây ám chỉ là tất cả mọi cư tư hữu. Cư tư hữu nói chung, nhận được bí tích rửa tội là trở thành trinh nữ. Và chàng rể đây chính là Chúa Kitô. Trong số đó có 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khởi dại mang đèn mà không đem theo dầu. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Đấy, thì ở đây Chúa nói là trong số Kitô hữu đã được nhận bí tích rửa tội là môn đệ của người đó, thì vào ngày cùng tháng tận đó, có một số, một nửa thì khôn ngoan, một nửa thì khởi dại. Khôn ngoan và khởi dại nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là có dầu hay không thôi. Chứ còn ai cũng có đèn hết. Và đèn nào cũng đang sáng. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội đó, thì chúng ta chẳng những được mang tấm áo trắng mới, ám chỉ là phục sinh, ám chỉ là tái sinh, ám chỉ là trinh nữ, đồng trinh, trinh trọng. Và đồng thời chúng ta cũng được trao cho một cây nến. Đó, cây nến sáng không phải chỉ ám chỉ đức tin không, ánh sáng đức tin không, mà còn ám chỉ cả đức mến nữa. Bởi vì ánh sáng tiêu biểu cho đức mến, còn cây nến tiêu biểu cho đức tin, nhưng mà đức tin được hoạt động qua đức mến. Do đó nên cây nến mà không sáng thì vô nghĩa. Đức tin phải sáng đức mến, sáng ngọn lửa đức mến, thì mới có ý nghĩa của một cây nến được làm nên là để đốt sáng, chứ không phải cứ để như vậy mà trưng bày hay là không bao giờ sáng hết. Đèn cũng vậy, cây đèn dầu, chứ không phải là những cây đèn mà tân tiến thời nay chạy bằng điện, không, cây đèn dầu. Và vì thế nên nếu mà nến á, mà khi chúng ta chịu phép rửa tội đó, thì nó có 3 thứ, nến này, xong rồi lửa cháy này. Nhưng mà cây nến đó nó được làm bằng gì? Nó được làm bằng sáp. Đó, là 3 thứ nữa. Cây nến, chính cái cây nến. Rồi cây nến được làm bằng sáp là thứ hai này. Thứ ba là cái gì? Là ánh sáng. Đó, khi được đốt lên thì nó sáng. Cây đèn cũng vậy. Cây đèn nó cũng có 3 thứ. Trước hết là chính cây đèn. Nhưng mà đèn đó là để làm gì? Để đốt cho sáng phải không ạ? Nếu muốn cây đèn đó nó sáng lên thì nó cần phải có dầu. Nếu không có dầu nó không bao giờ sáng. Dù nó có bấc, dù nó là cây đèn, nhưng mà nó vô nghĩa. Bởi vì nó không có dầu. Thế đó nên Chúa Giêsu ám chỉ là khôn ngoan hay khởi dại ở chỗ mang dầu theo với đèn. Mà 5 cô khởi dại không mang, còn 5 cô khôn ngoan thì mang. Vậy thì cây đèn đây ám chỉ cái gì? Theo em, đèn đây ám chỉ đức tin. Còn đèn sáng có nghĩa là đức tin sáng bởi đức mến. Ánh sáng của cây đèn đó chính là đức ái. Mà phải có đức tin mới thể có đức ái. Đức ái chứng tỏ đức tin. Còn vậy thì dầu là gì? Dầu theo em đó là đức cậy. Chính là đức cậy. Bởi vì khi mà cây đèn á, nó chỉ có sáng là nhờ có dầu. Nếu hết dầu thì hết sáng, có phải không ạ? Thì bây giờ chúng ta áp dụng vào trường hợp dầu ám chỉ đức cậy ở chỗ nào. Thường thường á, là chúng ta hết dầu khi bị thử thách. Khi trải qua đau khổ là chúng ta hết dầu. Chúng ta không còn tin tưởng, cậy trông vào Chúa nữa. Đó, tin Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái đấy. Nhưng mà khi đau khổ thì chúng ta lại không trông cậy vào đấng toàn năng, toàn thiện, toàn ái đó. Và chúng ta ngã lòng. Và chúng ta kêu trách. Và chúng ta bỏ cuộc. Và ở đây chúng ta thấy không? Cái đức cậy nó liên quan đến thử thách. Và cái thử thách đây ở trong bài này là thử thách gì? Đó là vì chàng rể đến chậm. Đấy là cái thử thách. Thử thách của những cái con người có đức tin. Đó, là mang theo đèn đấy. Và cái đèn đó là đèn được thắp sáng sẵn rồi. Khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội á, thì Chúa ban cho chúng ta đức tin, đức cậy, đức mến. Và nếu chúng ta không có tội trọng thì cây đèn nó luôn luôn nó sáng. Luôn luôn nó sáng. Nhưng mà khi chúng ta gặp thử thách, khi Chúa ẩn mặt đi, khi Chúa gửi thánh giá đến cho chúng ta, có nghĩa là đại khái là chúng ta không được như ý, đại khái là chàng rể đến chậm, không có được như ý của chúng ta. Chúng ta chờ, chúng ta mong chàng rể của chúng ta tới, đó là Chúa Kitô tới. Nhưng mà Chúa Kitô lại không tới vào giờ chúng ta mong đợi. Ngài oái oăm như vậy đó. Ngài không có tới giống như chúng ta mong muốn, chúng ta chờ đợi, đang khi chúng ta chờ đợi, mà Ngài đến ngoài cái giờ đó. Bởi thế nên có một lần Chúa Giêsu nói là con người tới vào giờ các ngươi không ngờ. Hay là nói ngược lại, vào giờ các ngươi không ngờ thì con người tới. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn chờ đợi, thì lúc nào người tới cũng được. Nhưng mà tại vì chúng ta không chờ đợi, chúng ta buông bỏ Ngài, do đó nên chúng ta mất Ngài thôi. Ngài tới bất cứ lúc nào, Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta hết lòng trông cậy vào Ngài, do đó nên Ngài biến đi nơi chúng ta, chứ không phải là Ngài không ở với chúng ta, Ngài không đến với chúng ta. Ở đây có một cái chi tiết cũng rất là buồn cười. Đó là cái gì? Là có những lần mà chúng tôi tổ chức cái cuộc đi hành hương, là đi truyền giáo vân vân, mà cần phải đi xe đấy, thì thường thường là đứng cái chỗ nghỉ chân đó, khi xuống xe đó, tôi có cho khoảng chừng 15-20 phút hay là nửa tiếng gì vân vân để mà lên xe. Nhưng mà có những người lên chậm, thì hay là sáng cũng vậy, từ khách sạn xuống chậm, bao nhiêu người phải đợi đó. Thì thay vì nói những cái lời trách móc hay là nhắc nhở thúc giục á, thì tôi cũng an ủi cho một chút, để mà nhờ đó mà khích lệ, nhờ đó mà đi nhanh hơn trong những lần sau. Thì tôi nói là đố của anh quý chị là Thiên Chúa có chậm trễ không vậy? Thì mọi người đều ớ ra bảo, ủa Chúa mà chậm à? Thì tôi nói là có, Chúa có chậm đấy, Thánh Kinh nói rõ đó. Chàng rể đến chậm, thấy không? Đấy, ở phúc âm đây này, rõ ràng nhé, chàng rể đến chậm, có nghĩa là không đúng giờ. Nhưng mà Chúa Giêsu đến chậm không phải là vì Chúa muốn như vậy, nhưng mà vì đức tin của chúng ta, vì có lợi cho chúng ta. Chàng rể đến chậm đây, như lúc nãy vừa mới nói, đó là vì chúng ta mất lòng tin tưởng vào Ngài, mất lòng trông cậy vào Ngài, do đó Ngài biến đi nơi chúng ta, Ngài đến chậm nơi chúng ta mà thôi. Chứ còn thật sự ra Ngài luôn luôn hiện diện, Ngài luôn luôn ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, đi với chúng ta. Đó, và còn đi trước chúng ta nữa. Vì thế nên Chúa Giêsu nói là khi mà dẫn chiên ra thì chủ chiên đi trước chiên. Do đó nên chúng ta còn đi chậm hơn nữa. Chàng rể đến trước nữa, mà chúng ta lại không có để ý, nên thấy là chàng rể chưa đến. Hay là khi chúng ta nhận ra thì nó chậm mất rồi. Đấy, nó chậm ở chỗ đó đó. Nó chậm ở chỗ tại chúng ta không để ý đến Ngài. Do đó khi để ý tới thì chậm mất rồi. Và chính vì chậm mất rồi, chúng ta để lỡ cơ hội, để chậm mất rồi đó. Do đó nên khi mà hết giờ của chúng ta rồi đó, thì chúng ta không kêu ca gì được nữa. Không kêu ca gì được nữa, dù chúng ta có muốn làm lại đi nữa, có muốn sống trên thế gian này, có muốn tỉnh thức mấy đi nữa, cũng không còn giờ để chúng ta làm việc đó nữa. Bởi vì Thánh Kinh nói tiếp tục, khi họ đang đi mua, có nghĩa là đang cố gắng để làm lại cuộc đời, nhưng mà hết giờ rồi cái làm lại được cái gì, thì chàng rể đến, những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể vào cùng vào tiệc cưới và đóng cửa lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói, thưa Ngài xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng rất tiếc, chậm mất rồi đó, chàng rể đến chậm. Không phải là chàng rể đến chậm mà là mình đến chậm. Chứ không phải chàng rể đến chậm, chàng rể đi trước mình nữa cơ mà. À, tại vì mình không để ý, tại vì mình không trông cậy trong những khi mà khốn khó xảy ra. Sau đó, cái ngọn đèn đức tin, cháy sáng đức mến của mình đó, nó tắt ngúm. Và mình lại không còn lòng trông cậy nữa, do đó nó không thể sáng lên được. Và cho đến khi mà Khi mà người đã tới rồi mà mình không để ý cho đó tới chậm thì đã được Ngài cho biết rằng ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Bởi thế nên cuối cùng Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ là vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Thấy không? Thấy không? Nhớ kỹ là chúng ta chậm chứ không phải Chúa chậm. Vì chúng ta không để ý ra đó người tới mà chúng ta không biết. Khi chúng ta biết thì chậm mất tiêu rồi. Và như thế là đời đời chúng ta mất Chúa. Bởi thế nên chúng ta đừng bao giờ chậm. Hãy luôn luôn tỉnh thức, bởi vì Chúa đến bất cứ lúc nào. Và tỉnh thức với cái gì? Với ngọn đèn cháy sáng trong tay. Nếu không thì cho dù chúng ta có bị thử thách đến nỗi không có còn thấy Chúa nữa, chẳng hạn như những vị thánh, điển hình là mẹ Teresa Calcutta, không được thấy Chúa nữa gần như 50 năm trời, đến độ mà cảm thấy Chúa trở thành hung dữ và giống như mình ở dưới hóa ngục vậy. Nhưng mà vẫn trông cậy, vẫn trông cậy. Đó là cái dầu, đó là cần cái dầu đó để cho khi mà Chúa tới thì ngọn nến, khi ngọn đèn được sáng lên lại. Ôi lạy mẹ Maria, ngọn đèn của mẹ không bao giờ tắt. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ đầy ơn phúc từ khi được đầu thai trong lòng thai mẫu cho tới khi qua đi, và hồn xác mẹ về trời để hiệp thông thần linh đời đời với Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con luôn luôn được chia sẻ cái tỉnh thức của mẹ ở chỗ đầy ơn phúc đó. Nhờ đó chúng con có thể được cứu độ, vào nhất là trong những ngày cùng tháng tận vô cùng khủng khiếp, mà nếu không có Chúa và không biết tỉnh thức, chúng con chắc chắn không thể bền đủ đến cùng để được cứu rỗi. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong